chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, những con chim sống tại các khu vực đô thị sầm uất như chim sẻ, chim cổ đỏ, chim hồng tước, chim két không thể nào nghe được tiếng hót của mình trong mớ âm thanh hỗn độn phát ra từ các phương tiện giao thông và các công trình xây dựng. Theo Wolfgang Rohr, phát ngôn viên của tổ chức Austrian Traffic Club, việc nghiên cứu của họ cho thấy những con chim cổ đỏ làm tổ gần với đường phố ít hót hơn những đồng loại may mắn sống ở nông thôn. Ông Rao nói, chúng không thể gân cổ hót để át đi tiếng còi ầm ĩ của xe cộ. Những con chim sống gần thành phố nhộn nhịp cũng không thể nghe thấy nhau. Chim con bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn cả bởi chúng gặp khó khăn trong việc học các điệu hót. Không phải chỉ loài chim, nhưng loài người chúng ta sống trong thành phố, nơi cảnh vật, môi trường sống, sự di chuyển có tính cách nhân tạo nhiều hơn vùng quê. Từ các tòa nhà cao ngất, thang máy lên xuống liên hồi, đèn điện sáng choang, xe cộ chạy liên tục, tiếng động cơ, tiếng nhạc, tiếng còi hú inh ỏi. Mọi người như luôn vội vã. Sống trong thành phố, chúng ta hình như quên hẳn mặt trăng, ít khi nhìn thấy cảnh đẹp hoàng hôn hay bình minh, hoặc được nhìn bầu trời rực rỡ các vì sao. Ít khi chúng ta có thì giờ chiêm ngưỡng tác phẩm sáng tạo tuyệt mỹ và năng quyền của Thiên Chúa. Chúng ta liên tục đương đầu với những bận rộn của những chương trình, công tác, cuộc hẹn, với con người, với tổ chức, với cơ quan, hơn là lắng lòng suy nghĩ đến giá trị vĩnh hằng của lời Chúa. Loài chim quên ca hót, quên làm công việc đã được ban cho là chúc tụng Thiên Chúa, phải đương đầu với nguy cơ diệt chủng. Con người nếu quên ca ngợi Thiên Chúa, quên biết ơn, quên tôn thờ Ngài, cũng đương đầu với nguy cơ tương tự.
Khi có Giê-xu bạn vô đôi, Ngài đêm khăng khít với tôi, sao tôi còn chán, còn nghi ngờ, sao tôi còn e mây mờ, sao thấy lòng những quạnh hiu này, mong ước về cõi trời ngay, chim sẻ mắt Chúa vẫn trú vào, về phần tôi Giê-xu bỏ xa. Mắt Chúa vẫn chú vào, thì Ngài há quên tôi khi nào? Nghe tiếng yêu đương Ngài khuyên lớn, đừng nên bối rối ở con. Tôi nương vào cánh từ bi Ngài, không nghi sợ chi vui hoài, tuy biết Ngài suốt đường đưa tôi thấy từng bước một thôi. Chim sẻ mắt Chúa vẫn trú vào, về phần tôi Giê-xu bỏ xa. Chim sẻ mắt Chúa vẫn trú vào, thì Ngài há quên tôi khi nào? Lòng đầy
chung quanh đầy mây tôi, hồi xa tan cám dỗ tôi, dẫu khi giọng hát thành tiếng than, khi hy vọng ra cho tan, tôi quyết càng đến gần Giê-xu, nhờ Chúa dẹp nỗi phiền ưu, chim sẽ mất Chúa vẫn Chú vào, về phần tôi Giê-xu bỏ xa, chim sẽ mất Chúa vẫn Chú vào, thì Ngài há quên tôi khi
đến với quý thính giả qua ca khúc Chim sẽ mắc Chúa vẫn Chú vào. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, quý vị còn nhớ ba điều mà Chúa bảo chúng ta cầu xin với Chúa khi cầu nguyện không? Ba điều đó liên quan đến nhu cầu vật chất, nhu cầu tâm linh và nhu cầu được bảo vệ. Đối với nhu cầu vật chất, Chúa bảo chúng ta cầu nguyện, xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày. Với nhu cầu tâm linh, Chúa dạy chúng ta cầu nguyện, xin tha tội cho chúng con, như chúng con đã tha những người có lỗi với chúng con. Nhu cầu tâm linh là nhu cầu được tha tội. Tại sao được tha tội lại là nhu cầu quan trọng trong đời sống? Được tha tội là nhu cầu quan trọng trong đời sống vì điều quan trọng nhất trong đời sống là những mối tương giao. Sống là có mối tương giao, có mối quan hệ, chẳng những là tương giao giữa người với người, nhưng cũng là tương giao giữa tạo hóa với tạo vật, giữa Đức Chúa Trời và loài người. Thiên Chúa tạo dựng con người để có mối tương giao đó. Nhưng tội lỗi đã cắt đứt mối tương giao, vì Đức Chúa Trời thánh khiết không thể tương giao với con người tội lỗi. Mối tương giao giữa Đức Chúa Trời và con người chỉ có thể được nối lại khi vấn đề tội lỗi được giải quyết. Khi cầu nguyện là chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời thánh khiết. Vì vậy, tội lỗi của chúng ta cần phải được thanh tẩy thì chúng ta mới có thể diện kiến với Đức Chúa Trời thánh khiết được. Vì vậy, được tha tội là điều kiện tất yếu để có thể tương giao với Thiên Chúa chí cao, đấng thánh khiết, không tội lỗi. Cầu nguyện xin Chúa tha tội cũng là để thường xuyên nhắc nhở chúng ta về nhu cầu được thanh tẩy hàng ngày. Thân xác này cần được tắm rửa mỗi ngày thế nào, thì linh hồn của chúng ta cũng cần được thanh tẩy mỗi ngày như vậy. Trong lời cầu nguyện xin tha tội cho chúng con, chữ tội trong nguyên văn là nợ, xin tha nợ cho chúng con. Tội lỗi là món nợ mà con người phải trả, và đây là món nợ ngàn đời con người chúng ta cũng không bao giờ trả nổi. Chính Đức Chúa Trời đã trả món nợ đó cho chúng ta bằng một giá rất đắt. Giá đó là mạng sống của chính con Đức Chúa Trời. Tội lỗi phải bị án phạt, và bản án là cái chết. Cho nên Chúa Giê-xu phải mang bản án chết thay cho chúng ta để cứu chúng ta. Trọng tâm của phúc âm là ở đó. Chúa Giê-xu vô tội, chết thay cho con người tội lỗi, để đem chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời, để tái lập mối tương giao trời-người. Nhưng mối tương giao này chỉ được tái lập khi con người nhận mình là tội nhân và nhận rằng Chúa Giê-xu đã chịu chết thay cho tội của mình. Chỉ lúc đó chúng ta mới được tha tội và kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Một vài năm trước tôi có nói với quý vị về một tấm thiệp Giáng sinh, trong đó có lời như sau. Chúa đã đến để trả món nợ mà Ngài không mắc, vì tôi mắc món nợ mà mình không thể trả. Thật đúng như vậy, chúng ta mắc món nợ tội lỗi ngàn đời không thể nào trả. Còn Chúa Giê-xu là đấng vô tội đã bằng lòng gánh tội lỗi đó thay cho chúng ta. Chúa đã trả nợ, nhưng chúng ta phải tiếp nhận, nếu không thì việc Chúa trả nợ sẽ không có giá trị gì cho chúng ta cả. Quý vị là những người đã theo dõi câu chuyện phúc âm này hàng tuần, hay là mới nghe lần đầu, hay là thỉnh thoảng mới nghe. Dù quý vị là ai, là con người sinh ra trên trần gian này, chúng ta đều là tội nhân và cần ơn tha thứ của Thiên Chúa. Ơn tha thứ của Thiên Chúa đến với chúng ta qua cái chết thay thế của Chúa Giê-xu. Chỉ cần lấy đức tin tiếp nhận, chúng ta sẽ kinh nghiệm ơn tha thứ đó. Khi tội lỗi được tha, mối tương giao giữa chúng ta với Thiên Chúa mới được tái lập và chúng ta mới kinh nghiệm một đời sống có ý nghĩa trên trần gian này và một bảo đảm cho đời sống vĩnh hằng trong nước của Chúa. Không có mối tương giao đó, chúng ta không có Chúa trên trần gian này và sẽ đời đời trầm luân xa cách Chúa trong cả cõi vĩnh hằng. Ước mong quý vị nghe phúc âm hôm nay sẽ mở rộng tâm hồn để đón nhận ơn tha thứ và ơn cứu rỗi mà Chúa dành cho chúng ta. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi và cho chúng tôi biết quyết định của quý vị theo địa chỉ loan báo ở cuối chương trình. Khi đã tin nhận Chúa và kinh nghiệm ơn tha thứ rồi, chúng ta vẫn tiếp tục sống trên trần gian này với nhiều tội lỗi gian ác. Sống giữa dòng đời tội lỗi, chúng ta sẽ vẫn có những giây phút lỗi lầm và mắc tội với Chúa. Những lúc đó, chúng ta cũng cần ăn năn tội và xin Chúa tha thứ, để mối tương giao giữa chúng ta với Chúa vẫn được tiếp nối. Lời Chúa hứa với chúng ta như sau. Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công chính, sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính. Đó chính là ý nghĩa của lời cầu nguyện xin tha tội cho chúng con. Cầu nguyện xin tha tội cho chúng con trước hết là công nhận mình là tội nhân trước mặt Chúa và tiếp nhận ơn cứu rỗi qua cái chết thay thế của Chúa Giê-xu. Đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai là tiếp tục cầu nguyện xin tha tội cho chúng con khi chúng ta sống mỗi ngày trên trần gian tội lỗi và cần ơn tha thứ của Chúa, để mối tương giao giữa chúng ta với Chúa luôn luôn được tốt đẹp. Ước mong quý vị đã cầu nguyện xin tha tội cho chúng con như vậy và sống đúng với điều mình tin tưởng và cầu xin. Trong lời cầu nguyện xin tha tội cho chúng con, Chúa Giê-xu bảo chúng ta cầu nguyện thêm câu sau đây. Như chúng con đã tha những người có lỗi với chúng con. Lời cầu nguyện này cho thấy cầu nguyện chẳng những là mối quan hệ chiều đứng giữa chúng ta với Thiên Chúa, nhưng cũng là mối quan hệ chiều ngang giữa chúng ta với đồng loại. Đây không phải là lời cầu nguyện trả giá, nghĩa là không phải chúng ta có tha thứ cho người khác thì Chúa mới tha thứ cho chúng ta. Không phải như vậy. Lời cầu nguyện xin tha tội cho chúng con như chúng con đã tha những người có lỗi với chúng con, hàm ý rằng chính bản thân mình tội lỗi bao nhiêu mà Chúa đã tha thứ, thì chúng ta cũng phải sẵn sàng tha thứ cho những người có lỗi với mình. Lời cầu nguyện này cũng hàm ý rằng không tha thứ cho người khác, chứng tỏ chúng ta chưa thật sự kinh nghiệm ơn tha thứ của Chúa. Vì không một người nào được Chúa tha thứ rồi mà lại không nhìn thấy con người tội lỗi của mình, để rồi sẵn sàng tha thứ cho người khác bởi vì tội của mình quá lớn so với những lỗi lầm quá nhỏ của người khác đối với mình. Kinh Thánh dạy, hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa cứu thế. Tha thứ nhau, như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em. Đó phải là tâm niệm của chúng ta mỗi ngày trong mối tương quan giữa chúng ta với mọi người. Sau nhu cầu vật chất, lời cầu xin mà Chúa bảo chúng ta cầu nguyện là cầu xin ơn tha thứ của Chúa. Ơn tha thứ để được nối lại mối tương giao với Chúa và sống đời sống trong sạch mỗi ngày. Đây cũng là ơn tha thứ để chúng ta sẵn sàng tha thứ cho người khác khi họ có lỗi với chúng ta. Ước mong mỗi chúng ta sẽ cầu nguyện, xin tha tội cho chúng con, như chúng con đã tha những người có lỗi với chúng con. Ước mong mỗi chúng ta sẽ cầu nguyện như vậy và sống với lời cầu nguyện này để được giải hòa với Chúa và sống hài hòa với người chung quanh mỗi ngày.
Chẳng sống bơ vơ một ngày vô chủ, tâm khao khát an ninh và yên ủi đêm ngày. Nhưng trong thế gian đây tìm được gì thay? Nếu có thế gian mà mắt Chúa muôn muôn thì vinh hoa ấy đâu cần đời tranh đấu nhỉ? Các thú vui trong trần thế hà đêm so bằng đôi giây phút yên vui đời đầy Christ chẳng. Tuy tôi có trong tay đầy châu báu ngọc ngà, trăm muôn kẻ yêu danh vòng lưng vàng thà, nhưng thân bách vô hy vòng khắp bên thiên hà, linh đinh mãi trong thiên ngàn mịt mù xa. Nếu có thế gian mà mắt chính vua thiên đàng, xưa lưu huyết thay tôi thập hình không qua. Thứ hoài ca thiên hà á thay nơi an bằng, cho tôi nuông khi ba đào lối cuốn trăng. Sống ở trên đời gian ác u sầu, ôi không có Giê-xu thật là mong áo. Tương lai đến vô nơi tận thâm thẳm đen mù, đau thương khóc than ân hằn nghìn nghìn thu. Có thế nay xanh hòa thiếu Giê-xu con trời, nhưng trong phút lâm chung rồi ra sao hỡi. Đứng trước cánh đèn mờ có Giê-xu đâu nào, ôi không Chúa muôn thu dùng dần biết bao. Vui thay có muôn muôn sự trong Chúa bây giờ, đây phương thuốc linh thiêng dịt lòng tan vỡ. Không gian ác chi Giê-xu không thể tha dày, Giê-xu cảm thương hết mọi lòng sâu cay. Nếu có Giê-xu thật có Chúa Giê-xu rồi, không chi đáng kể trong cuộc đời mây nổi. Lúc ấy muôn muôn sự có ca trong Giê-xu, vui thay thoát thay thân hồn tôi phi phu. có Giê-xu thật, có Chúa Giê-xu rồi, không chi đáng kể trong cuộc đời mây nổi. Lúc ấy muôn muôn sự có cả trong Giê-xu, vui thay thoa thay thân, hồn tôi phi phù.
Quý thính giả vừa nghe bản thánh ca Tuy tôi có cả thiên hà do Trường Lâm trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày. Kính thưa quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng tôi lại được thưa chuyện với quý vị qua câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành. Hôm nay chúng tôi xin trình bày tiếp về những nguyên tắc giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Nguyên tắc đầu tiên là vợ chồng không ích kỷ, chỉ nghĩ đến lợi ích riêng, nhưng cũng nghĩ đến phúc lợi của người phối ngẫu. Sứ đồ Phao-lô khuyên như sau: mỗi một người trong anh em chớ chăm về phúc lợi riêng mình, nhưng phải chăm về phúc lợi của người khác nữa. Trích thư Philip chương 2 câu 4. Lời Chúa dạy chúng ta phải quan tâm đến phúc lợi của người trong gia đình của Chúa, tức là trong hội thánh, cũng như trong gia đình riêng của chúng ta. Người gần nhất mà chúng ta cần quan tâm đến trước nhất là người bạn đời mà Chúa ban cho chúng ta. Như chúng tôi đã trình bày, để có một hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng phải không ích kỷ, nhưng luôn luôn nghĩ đến phúc lợi của nhau trong mọi phương diện, mọi việc và mọi lúc. Trong cách sử dụng thì giờ chẳng hạn, chúng ta cần tự đặt giới hạn và kỷ luật cho mình. Không đi chơi với bạn quá nhiều, không say mê công việc, đến nỗi người phối ngẫu phải ở nhà trông chờ trong cô đơn. Chúng ta cũng không vô tình trước cảm xúc hay ước muốn của người bạn đời, nhưng quan tâm, thông cảm và hết lòng giúp đỡ. Có đôi vợ chồng kia sống với nhau được hơn 20 năm. Thấy các con đã lớn, không cần phải chăm sóc nhiều như trước, nên người vợ muốn đi học lại cho xong cái bằng mà vì lập gia đình chị đã bỏ dở. Khi chị chia sẻ ước mơ đó với chồng, chồng không thông cảm, không khích lệ, nhưng cười và nói, em già rồi, đi học làm gì nữa, tốn tiền vô ích. Lời nói đó làm người vợ bị tổn thương. Trước hết là chồng chê chị già, sau nữa anh không thông cảm với điều chị mơ ước, và tiền bạc đối với anh quá quan trọng. Thấy vợ buồn, người chồng hỏi thăm, và khi biết được lý do, anh ân hận, vì thấy mình quá ích kỷ. Vợ anh mong ước một điều chính đáng mà anh không thông cảm, không khích lệ. Người chồng liền xin lỗi vợ và hứa sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để giúp vợ đi học trở lại. Thưa quý vị, trong hôn nhân, người phối ngẫu rất cần sự thông cảm và hỗ trợ của chúng ta. Đó là người chúng ta phải yêu thương, chăm sóc, nâng đỡ hơn bất cứ một người nào khác. Chúa Giê-xu dạy, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã phối hợp. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 19 câu 6. Theo lời Chúa dạy, chúng ta không thể để một người nào hay bất cứ một điều gì như tiền bạc, vật chất, thú vui, công việc làm, vân vân, phân rẽ vợ chồng mình. Khi vợ chồng cảm thấy ngăn cách bất cứ vì lý do gì, đó là cơ hội cho ma quỷ tấn công, khiến cho hôn nhân gãy đổ. Nếu đang sống trong hôn nhân,
chúng ta cần tự hỏi, tôi có là người vợ bén nhạy trước những nhu cầu, ước mơ hay căng thẳng mà chồng tôi đối diện mỗi ngày không? Hoặc là hỏi, tôi có là người chồng tế nhị, thông cảm khi vợ đau ốm, mệt mỏi vì trách nhiệm với gia đình, với con cái không? Người không thông cảm nhưng vô tình trước cảm xúc của người bạn đời là người ích kỷ. Người như thế sẽ phá đổ thay vì xây dựng hôn nhân của mình cho được bền lâu. Một dấu hiệu khác của người không ích kỷ là người đó khiêm nhường, thuận phục người bạn đời. Tính cứng rắn, bướng bỉnh, không chịu sửa đổi là yếu tố khiến hôn nhân khó hạnh phúc. Có những người vợ, người chồng cứng rắn, khó tính, khó chịu, đến nỗi người bạn đời thật là khổ tâm. Điều đáng buồn là người đó biết người phối ngẫu không vui vì tính khó chịu của mình, nhưng không chịu sửa đổi. Những người này thường nói, bản tính tôi là như vậy đó, không chịu được thì thôi. Hoặc là nói, tôi nóng tính nhưng khi nói xong là tôi quên, không nghiêm như người khác. Đây là những người cố chấp, cứng cỏi, gây buồn khổ cho người bạn đời, mà nhất định không sửa đổi. Có những ông chồng khi vợ nói điều gì không đúng ý mình, thì la hét lên hoặc nạt nộ, đàn áp, để vợ phải nhường. Cũng có những người vợ biết chồng khổ tâm về tính hay than của mình, nhưng không thay đổi, trái lại, cố ý tiếp tục than vang để chồng phải chịu. Người cố chấp, không chịu sửa đổi những sai sót của mình là người không trưởng thành. Cái tôi của người đó quá lớn. Có những người chồng nói với vợ là ông không bao giờ sai và bảo vợ đừng bao giờ mong ông thay đổi. Cũng không thiếu những người vợ cố chấp, không tha thứ khi chồng đã nhận lỗi và xin lỗi. Không ai muốn sống trong một hôn nhân mà lúc nào mình cũng là người thua cuộc. Lúc nào cũng phải chiều ý người kia để gia đình được êm ấm. Những hôn nhân như thế, nếu không gãy đổ thì cũng buồn thảm, nặng nề và căng thẳng. Người trưởng thành khi biết những sai sót của mình không cố chấp, nhưng sẵn sàng sửa đổi để đem lại niềm vui cho người bạn đời và bình an cho gia đình. Thưa quý vị, Kinh Thánh dạy về bổn phận vợ chồng như sau. Sứ đồ Phao-lô viết, hỡi người làm vợ, hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, cũng như Chúa Cứu Thế là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Vậy nên, như hội thánh thuận phục Chúa Cứu Thế thế nào, thì vợ cũng phải thuận phục chồng trong mọi sự thế ấy. Và lời Chúa cũng dạy, hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Chúa Cứu Thế đã yêu hội thánh, xả thân vì hội thánh. Cũng vậy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ là yêu chính mình. Thế thì, mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như chính mình, còn vợ thì phải kính trọng chồng. Chúng tôi vừa trích đọc thư Ê-phê-sô chương 5 câu 22 đến 28 và câu 33. Lời Chúa nêu cho chúng ta hai nguyên tắc thật đầy đủ, quan trọng và cần thiết. Đó là vợ thuận phục chồng như thuận phục Chúa, còn chồng thì yêu vợ như Chúa yêu hội thánh. Có những người chồng khi nghe Chúa dạy vợ phải vâng phục chồng như vâng phục Chúa, thì nghĩ rằng mình có quyền bắt vợ phải tuân phục trong mọi sự, muốn gì hay bảo gì. Vợ cũng phải vâng lời. Nhưng những người chồng đó quên đi hai điều. Thứ nhất, trước khi khuyên các bà thuận phục chồng, sứ đồ Phao-lô dạy, hãy kính sợ Chúa Cứu Thế mà vâng phục nhau. Theo lời dạy này, tất cả người tin Chúa, tất cả những người sống trong hôn nhân, hãy vì kính sợ Chúa, kính yêu Chúa mà thuận phục nhau. Và điều thứ hai những người này quên là sau lời khuyên người vợ vâng phục chồng là lời khuyên người chồng phải yêu vợ như Chúa yêu hội thánh, hy sinh cho hội thánh. Người chồng nào thực hành lời dạy này sẽ không bao giờ lấy quyền làm chồng để bắt buộc vợ chiều ý mình một cách độc đoán, độc tài. Nhưng trái lại, người đó sẽ vì kính yêu Chúa mà thuận phục vợ, và vì yêu vợ sẵn sàng hy sinh cho vợ. Và cũng có những người vợ không chấp nhận mạng lệnh vâng phục chồng trong mọi sự. Họ nói rằng chồng tôi là con người bất toàn, chứ đâu phải là Chúa mà tôi phải vâng phục như vâng phục Chúa. Cũng có những người vợ lý luận rằng, tôi mà vâng phục chồng tôi trong mọi sự, thì ổng sẽ lấn lướt và làm khổ tôi nhiều hơn nữa. Thưa quý vị, những điều này có thể xảy ra, và cũng đã xảy ra trong một số gia đình, vì chúng ta không thực hành lời Chúa dạy. Có ông nói rằng, tôi sẵn sàng làm theo lời Chúa, nhưng vợ tôi phải thuận phục tôi trước đã, thì tôi mới yêu được. Có những bà vợ thì nói rằng, chồng phải thương tôi trước, thì tôi mới thuận phục. Khi cả vợ và chồng đều kính yêu Chúa và tin cậy sự dẫn dắt của Ngài, sẽ sẵn sàng vâng theo lời Chúa dạy. Lúc đó thuận phục và yêu thương không còn là điều khó chúng ta phải cố gắng, nhưng sẽ là điều tự nhiên trong bản chất của hai người. Qua sự thuận phục và tình yêu hy sinh, vợ chồng sẽ trưởng thành, hôn nhân sẽ vững mạnh và đem lại thỏa nguyện cho cả hai. Thưa quý vị, không một bí quyết khôn ngoan nào của con người có thể giúp hôn nhân vững mạnh, nhưng chỉ lời dạy của Thánh Kinh mà thôi. Lời dạy đó là vợ vâng phục chồng như vâng phục Chúa, và chồng yêu vợ như Chúa yêu Hội Thánh. Khi chúng ta vâng theo lời Chúa dạy, quyết tâm để phúc lợi của người bạn đời lên trên phúc lợi cá nhân, dù cũng có khi bất đồng ý kiến, nhưng bình an của Chúa sẽ ngự trị trong gia đình chúng ta. Những hiểu lầm hay bất đồng ý kiến sẽ không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, nhưng sẽ giúp vợ chồng hiểu nhau hơn, thông cảm nhau hơn, và sẽ yêu thương, gắn bó với nhau hơn.
Chúa đã yêu thương dùng ta.
Vân vừa trình bày ca khúc Sự Sáng Rạng Soi, lời Việt Jun Kim và Quách Nghĩa. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh với đề tài Chẳng Ngã Lòng do mục sư Phan Quang Vinh, quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Oakland trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, muôn vật bởi Ngài mà được dựng nên, chẳng vật chi đã được dựng nên mà không bởi Ngài. Kinh Thánh chép, các tầng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va, cả cơ binh trên trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có. Vì Ngài phán thì việc liền có, Ngài biểu thì vật bèn đứng vững bền. Thi Thiên thứ 33 câu 6 và câu 9. Trong khi tạo dựng vạn vật, chỉ bởi lời phán của miệng Ngài thì vật liền có. Nhưng khi dựng nên con người, thì Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sinh linh. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7. Như vậy, có sự khác biệt giữa loài người và các loài thọ tạo khác. Loài người là một loài sinh linh, nghĩa là có linh hồn, còn các loài thọ tạo khác thì không có linh hồn. Đức Chúa Trời dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, nghĩa là loài người có sự khôn ngoan thông sáng để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Ngoài ra, con người còn có linh hồn để tương giao với đấng tạo hóa. Từ khi loài người phạm tội thì mất sự tương giao với Đức Chúa Trời và bị hình phạt, phải làm việc khó nhọc, đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào người trở về bụi đất là nơi Đức Chúa Trời đã tạo ra người, vì người là bụi đất sẽ trở về bụi đất. Trong cuộc sống trên thế gian đầy khó khăn này, con người phải vươn lên để sống, phải tranh giành trong các công việc và lắm khi phải đổ mồ hôi và cũng đổ máu nữa. Loài người phải chịu các áp lực từ ngoại cảnh lẫn nội tâm, nên thường sanh ra nhiều chứng bệnh như mất ngủ, nhức đầu, khó chịu, bực mình, hồi hộp, tim đập mạnh, lo lắng, bệnh stress của thời đại tân tiến, tự tử và ngã lòng, nghĩa là không còn sức phấn đấu nữa. Để hiểu rõ về tình trạng này của con người, chúng ta hãy xem Kinh Thánh theo thơ thứ nhì của Sứ đồ Phao-lô gửi cho Hội Thánh Cô-rinh-tô đoạn 4 từ câu 16 đến câu 18 như sau. Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Sự ngã lòng là gì? Là tình trạng chán nản, buồn bã, bi quan, rầu rĩ, kiệt sức, muốn thối lui. Nhiều khi trong cuộc sống đứng trước một hoàn cảnh khó khăn vô cùng, không thể nào vượt qua được, chúng ta cảm thấy mình kiệt sức và buông thả mọi sự, mặc cho sự việc muốn trôi dạt vào bến nào cũng được. Đó là tình trạng ngã lòng, không còn ý chí phấn đấu nữa. Ngày nay, trong cuộc sống văn minh vật chất, sự cạnh tranh trên nhiều lĩnh vực làm cho nhiều người bị sa thải ra ngoài xã hội, cảm thấy mọi sự như là những cái núi không thể nào dời đi được, và sanh ra tình trạng ngã lòng. Sứ đồ Phao-lô cũng bị những thử thách trong mọi sự. Ông nói, tôi bị ép đủ mọi cách, nhưng không đến cùng, bị túng thế, nhưng không ngã lòng, bị bắt bớ, nhưng không đến bỏ, bị đánh đập, nhưng không chết mất. Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 4 câu 8. Chính vì vậy mà Phao-lô đưa ra ba bí quyết để chống sự ngã lòng như sau. Bí quyết thứ nhất, hy vọng vào tương lai sáng lạng mà Chúa dành cho chúng ta. Theo câu thứ 17, vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên. Thật vậy, Khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời mình, thì điều mà chúng ta nhận được là sự sống đời đời vô cùng vinh hiển cao trọng. Trong cuộc sống hiện tại, Ngài cũng giải quyết mọi nan đề và ban cho chúng ta tấm lòng bình an. Ngài đã đổi sự buồn rầu tôi ra sự khoái lạc, mở áo tang tôi và thắt lưng tôi bằng sự vui mừng. Thi Thiên thứ 30, câu 11. Bí quyết thứ hai, biết rằng Chúa là đấng bên vực mình, vì Ngài là đấng hay chăm sóc chúng ta, khác nào người cha chăm sóc con cái mình vậy. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa, Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi, Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, từ nay cho đến đời đời. Thi Thiên thứ 121, câu 7 và 8. Con người sống trên đất lắm khi phải bị té ngã. Đây nói về phần tinh thần cũng như phần tâm linh, nghĩa là sự ngã lòng trong công việc. Nhưng chúng ta nhờ đấng toàn năng ban thêm ơn thêm sức để chúng ta tiếp tục phấn đấu. Kinh Thánh phán, dầu người té cũng không nằm sải dài, vì Đức Giê-hô-va lấy tay Ngài nâng đỡ người. Ngươi có xô ta mạnh, đặng ta ngã, nhưng Đức Giê-hô-va giúp đỡ ta. Thi Thiên thứ 37, câu 24 và Thi Thiên 118, câu thứ 13. Bí quyết thứ ba, ngoài sự nâng đỡ và bênh vực của Đức Chúa Trời, chúng ta còn hưởng được sự yêu thương đùm bọc của con dân Chúa, tức hội thánh của Ngài trên đất. Thật vậy, lời Chúa khuyên dạy các con cái Ngài phải yêu thương nhau và cứu giúp kẻ yếu đuối. Hỡi anh em, phần anh em chớ nên chán mệt làm sự lành. Hãy yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối. Tê-sa-lu-ni-ca thứ nhất, đoạn 5 câu 14 và Tê-sa-lu-ni-ca thứ nhì, đoạn 3 câu 13. Châm ngôn có một câu dạy các con cái Chúa phải bày tỏ tình yêu thương bằng hành động. Ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn, Ngài sẽ báo lại ơn lành ấy cho người. Châm ngôn đoạn 19 câu thứ 17. Kính thưa quý vị thính giả, sứ đồ Phao-lô là người đầy tớ của Đức Chúa Giê-xu, gặp biết bao nhiêu là sự khổ nạn trong chức vụ. Nào là bị tù đày, bị đánh đòn, bị ném đá gần chết, bị chìm tàu và ở trong biển sâu một ngày một đêm, bị nguy hiểm trong khi đi đường, vân vân. Nhưng ông không ngã lòng, ông vẫn trung tín trong công việc, mặc dù càng lớn tuổi thì sức khỏe càng yếu. Ông nói, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Sự hoạn nạn mà ông gặp phải chỉ là nhẹ và tạm thời mà thôi, không đáng đem so sánh với sự vinh hiển cao trọng đời đời trong nước thiên đàng. Bí quyết của đời sống đắc thắng là nhìn xem Đức Chúa Giêsu Christ là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Đức Chúa Giêsu phán, vì chân của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó. Matthew đoạn 6 câu 21. Nếu chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu và nhìn xem Ngài là cứu cánh của cuộc đời, thì chúng ta sẽ chẳng ngã lòng. Chúng ta sẽ vượt qua những chặng đường chông gai hiểm trở, để rồi thấy được vinh quang mà Ngài dành cho chúng ta. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Amen. Muốn thật hết lòng.
Bão giông giăng đầy trời, tâm linh con đơn côi vượt sóng hiểm nguy cha ơi. Bao phong ba nguy nan, diềm mất đức tin nơi Chúa. ngã bước con theo cha, yêu thương thêm vơi đi tình Chúa với con phôi phai. Xin Giêsu nhân từ ban cho con tình yêu. Chúa hỡi chưa lặng yên, con mãi kêu gọi cha. Chúa hỡi cha quyền năng, hằng chở che đêm ngày. Chúa hỡi chưa lặng thinh khi con gặp phong ba. Xin hãy nghe con cầu đem về chốn an bình.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, trong cuốn phim Apollo 13 do tài tử nổi tiếng Tom Hanks thủ vai chính, diễn tả câu chuyện phi thuyền Apollo 13 được phóng lên không gian để đổ bộ mặt trăng. Nhưng khi gần đến nơi thì phi thuyền bị trục trặc kỹ thuật nên không thể đáp xuống mặt trăng được. Câu hỏi được đặt ra là liệu phi thuyền có trở về trái đất được không? Sau nhiều giờ nghiên cứu và tận dụng tất cả những tài năng của các khoa học gia, cơ quan NASA đã tìm được một phương cách duy nhất để đưa phi thuyền và ba phi hành gia về trái đất an toàn, là phi thuyền phải tiến vào bầu khí quyển của trái đất với một tốc độ và góc độ chính xác. Nếu trật tốc độ hay góc độ thì phi thuyền sẽ bị nổ tung ra khi tiến vào bầu khí quyển của trái đất. Sau những giây phút hồi hộp chờ đợi, phi thuyền đã trở về trái đất một cách bình an vì đã theo đúng con đường an toàn duy nhất. Mặc dù Apollo 13 chỉ là một chuyện phim, nhưng cũng cho chúng ta bài học về các định luật vật lý tuyệt đối mà Thượng Đế đã tạo ra, mà nếu chúng ta không làm đúng thì sẽ bị nguy hại, dẫn đến sự chết. Trong vấn đề tâm linh, Chúa cũng cho chúng ta một con đường duy nhất dẫn đến sự sống, đó là con đường qua Chúa có thế Giê-xu. Chúa Giê-xu phán trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Sách Công Vụ chương 4 câu 12 cũng chép: Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Nếu quý vị muốn chọn con đường duy nhất dẫn đến sự sống vĩnh hằng ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có một mối liên hệ mật thiết với Cha Thiên Thượng. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Hãy subscribe.